Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, tập 93. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh Vô Lượng Thọ Khoa Hội, tờ thứ 15, kinh văn hàng thứ nhất. Nhĩ thời pháp tạng văn Phật sở thuyết, tất giai độ kiến, khởi phát vô thượng thù thắng chi nguyện. Ở phía trước chúng ta xem thấy A-di-đà Phật, những sự tướng cần học, ở nhân địa đều là muốn dạy bảo chúng ta phải học tập. Phật Bồ Tát chính là làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Cầu học, cái thứ nhất phải có lòng tin đối với lão sư. Học nghiệp đạo nghiệp của chính chúng ta có thể có thành tựu hay không, then chốt chính ngay chỗ này. Cho nên pháp sư Ấn Quang ngài mới nói một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Đây chính là người xưa Trung Quốc thường nói tôn sư trọng đạo. Kỳ thực người làm lão sư làm gì mà mong muốn học trò tôn trọng đối với họ? Nếu lão sư có cái ý niệm này, nếu có giữ cái tâm này, vậy thì không phải là lão sư tốt. Cung kính đối với lão sư chính là cung kính đối với đạo nghiệp, cung kính đối với cái chính mình đã tu, đã học. Còn lão sư dạy học luôn luôn là lấy cái này để làm tiêu chuẩn. Học trò này có một phần thành kính thì dạy họ một phần, có hai phần tâm thành kính thì dạy họ hai phần. Họ có 10 phần tâm thành kính, lão sư dạy họ 9 phần thì có lỗi với học trò này. Họ chỉ có một phần tâm tôn kính, lão sư dạy họ 2 phần thì quá nhiều rồi. Vì sao vậy? Một phần dư ra không thể dung nạp vào được, cái tâm lượng của họ quá nhỏ. Giống như chúng ta khát nước, hỏi người ta xin nước, chúng ta cầm một cái ly nhỏ, người ta cho nước vào đầy rồi thì được rồi. Nếu thêm nhiều vào thì tràn đổ ra ngoài. Nếu khi họ cầm một cái ly to đến, bạn chỉ cho họ có một nửa thì bạn làm sao xứng được với họ? Chúng ta cầu học, cầu đạo, cái lượng này thế nào? Tâm thành kính. Đây là then chốt thành bại của chúng ta chính ngay chỗ này. Chúng ta ở chỗ này xem thấy Pháp Tạng cùng Thế Gian Tự Tại Dương Phật. Hai bậc thầy trò này, học trò có tâm thành kính viên mãn, cho nên lão sư dạy bảo đối với ngài viên mãn. Trình kinh nói, lão sư biết được học trò này cao minh, chí nguyện thâm quảng. Đây là đầy đủ thành kính viên mãn, cho nên mới nói với ngài đại pháp viên mãn. Tuyên thuyết 210 ức tướng quảng đại viên mãn công đức nghiêm tịnh cõi nước chư Phật, không chỉ nói cho ngài nghe, mà còn đem mười phương tất cả cõi nước chư Phật triển hiện ở ngay trước mặt ngài để ngài chính mình xem, để ngài chính mình chọn lựa. Những chỗ này chúng ta cần phải học tập, chúng ta phải tường tận. Chúng ta xem tiếp nghị tượng Thế Tôn ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đã thị hiện. Phu nhân Vi Đề Hy gặp phải biến cố của quốc gia, gặp phải đại nạn, không còn muốn ở cái thế gian này nữa, mong cầu tịnh độ chư Phật, cầu Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ điểm cho bà. Thế Tôn rất là từ bi, cũng rất là cao minh, đem tịnh độ chư Phật mười phương cũng là thị hiện ở ngay trước mặt bà, bảo bà chính mình chọn lựa. Phu nhân Vi Đề Hy chọn lựa được Tây Phương Thế Giới Cực Lạc của A Di Đà Phật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là do Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho bà, không phải khuyên bà đi. Mười phương thế giới chư Phật bày ra ngay trước mắt bà, bà chính mình chọn lấy, bà ưa thích đi đến chỗ nào. Vậy thì các vị nghĩ xem, phu nhân Vi Đề Hy cũng không phải là người thông thường. Nếu bà hỏi bà tại vì sao muốn chọn lấy thế giới cực lạc của A Di Đà Phật mà không chọn lấy các cõi nước chư Phật khác, ngạn ngữ thường nói, đừng sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng đụng hàng. Mười phương cõi nước chư Phật bày ra ngay trước mặt, bà có thể so sánh mà. Thế giới cực lạc tốt. Có rất nhiều người hoài nghi, tại vì sao phải đi đến thế giới Tây Phương cực lạc? Bạn hoài nghi cũng không tệ. Nhà Phật 84.000 pháp môn, mỗi môn đều thông đại đạo. Bạn ưa thích tu pháp môn nào thì tu pháp môn đó. Phật tuyệt đối không miễn cưỡng một người nào. Phật đều không miễn cưỡng một người. Chúng ta có tư cách gì miễn cưỡng người chứ? Đây là lời của Đại sư Thiện Đạo. Duyên ngộ của mỗi người khác nhau. Cho nên, thuận lợi mà họ có được cũng sẽ không như nhau. Có duyên phận gặp được pháp môn này không phải là việc dễ dàng. Phật ở ngay trong kinh này nói ra được rất rõ ràng, rất tường tận. Gặp được cái duyên phận này nhất định phải trân trọng. Thế nhưng các vị phải nên biết, ngay trong pháp môn thù thắng nhất làm gì mà không bị ma chướng chứ? Làm gì mà không bị đố kỵ chứ? Đạo tràng này của chúng ta cũng không ngoại lệ. Giảng đường của chúng ta có người phá hoại, niệm Phật đường của chúng ta cũng có người phá hoại. Tôi không đến, tôi rõ ràng, tôi tường tận. Vì sao vậy? Nếu như không có người phá hoại, mọi người đều rất hoan hỷ, chúng sanh thế giới này không có tai nạn. Xã hội làm sao mà loạn đến như vậy? Không thể nào. Ai đến phá hoại? Ma đến phá hoại. Ma đến diễu loạn. Nên có câu là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thế suốt thế gian pháp, nếu bạn muốn làm một việc tốt, đố kỵ bạn, chướng ngại bạn, hoài bạn thì quá nhiều quá nhiều. Đây là hiện tượng rất bình thường. Nếu như bạn làm một việc tốt rất thuận lợi, không có người phá hoại, đó là không bình thường. Chúng ta chưa thấy qua, từ xưa đến nay chưa thấy qua. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, bên ngoài có lục sư ngoại đạo, trong có lục quần tỳ kheo, trong ngoài nhiễu loạn. Thế Tôn ở đời còn là như vậy, huống hồ thời kỳ mạt pháp. Vấn đề là chúng ta chính mình phải làm được chánh, chúng ta chính mình có thành tựu. Người khác có nói thế nào, có làm thế nào là việc của họ. Nhất là ở xã hội hiện tại này, dân chủ tự do mở cửa, chỉ cần họ không phạm pháp luật của quốc gia, không ai có quyền can thiệp họ. Cho nên ở hiện tại, chúng ta học giáo, chúng ta niệm Phật, quản tốt chính mình thì đúng rồi. Sự việc của người khác, có duyên giúp đỡ họ, không có duyên chờ đợi cơ hội lần sau. Lần sau không nhất định là một đời này, có lẽ là đời sau, cũng có lẽ là nhiều đời nhiều kiếp về sau. Không nên lo lắng vội vàng, ngay đời này thì phải cho họ có thành tựu. Chư Phật Như Lai cũng không làm được. Bạn có bản lĩnh lớn đến như vậy không? Cho nên xem thấy loại tình hình này, chúng ta liền hiểu rõ đây là chư Phật Như Lai đang huấn luyện lòng nhẫn nại của chúng ta, huấn luyện định huệ của chúng ta. Phật Bồ Tát luôn luôn đem mọi thứ triển hiện ngay trước mắt bạn, để bạn chính mình chọn lựa cái cách này tốt. Tôi cũng không phải là vừa mở đầu liền ưa thích đối với pháp môn tịnh độ. Năm xưa lão sư Lý khuyên tôi, ông chân thật là có phương tiện khéo léo. Tôi theo ông 10 năm, số lần khuyên bảo tôi cũng không nhớ rõ ràng là bao nhiêu. Thế nhưng tôi chỉ là không phản đối mà thôi, không tiếp nhận. Người khuyên tôi, ông ưa thích pháp môn đó, tôi thì ưa thích pháp môn khác đó mà. Nhất là trên kinh Bát Nhã nói được rất rõ ràng đến như vậy, pháp môn bình đẳng, không có khác biệt. Bạn tu pháp môn đó rất tốt, tôi tu pháp môn này cũng không sai, hà tất phải giống nhau? Vì sao tôi phải chọn lựa pháp môn này chứ? Chân thật là nhờ vào 17 năm trước giảng Kinh Hoa Nghiêm. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, tôi làm một cái so sánh. Pháp môn Tịnh Độ không tệ, đích thực là thù thắng. Cho nên người xưa nói Hoa Nghiêm Pháp Hoa chỉ là dẫn đạo Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Lời nói này tôi tán thành. Vì sao vậy? Tôi đi vào từ con đường này, tôi là Hoa Nghiêm Pháp Hoa đem tôi dẫn đến Tịnh Độ. Làm thế nào dẫn đến Tịnh Độ? Tôi xem thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù Phổ Hiền cầu sanh thế giới Cực Lạc, đây không phải là người thông thường. Thế giới Hoa Tạng, hai trợ thủ của Tỳ Lô Giá Na Phật, chúng ta gọi Hoa Nghiêm Tam Thánh. Hai vị này đều là cổ Phật tái lai, thì hiện làm Bồ Tát Đẳng Giác. Họ ở trong Vô Lượng Pháp Môn chọn ra Tây Phương Tịnh Độ. Cho nên tôi sâu sắc tin tưởng đó là sự chọn lựa trí tuệ cao độ. Chúng ta không có năng lực này. Vì sao lại đọc đến Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học? Thiện Tài Đồng Tử cũng là chọn lấy pháp môn này, một đời thành tựu. Viên mãn thành Phật, không hề đợi đến đời thứ hai. Tôi là xem thấy những sự tướng này mới hoát nhiên đại ngộ. Biết được cái gì? Căn cứ vào vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình thì không thể thành tựu. Vẫn là phải y theo giáo huấn của Phật Đà, chúng ta mới có một đường đi. Thế là nghĩ đến trong Di Giáo Ba Kinh đã nói, trước khi bạn chưa chứng được A-La-Hán, không nên tin vào ý của chính mình. Phải nương vào giáo huấn của Phật. Sau khi chứng được A-La-Hán, bạn có thể tin vào ý của chính mình. Vì sao vậy? Bạn đã thành được chánh giác, bạn không mê. Có thể tin được chính mình. Trước khi chưa chứng được A-La-Hán, nếu tin tưởng chính mình, đó đều là làm những việc luân hồi. Vì sao vậy? Bạn là tâm luân hồi, tin tưởng tâm luân hồi tạo nghiệp. Vậy không luân hồi thì là gì? Những đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta không thể không rõ ràng, không thể không tường tận. Sau đó, ở ngay trong đại thời đại này, trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Chúng ta ở trong hoàn cảnh này mới có thể đứng vững chân được, mới có hy vọng một đời thành tựu. Vừa khởi lên một vọng tưởng, phiền phức liền to lớn. Chỉ cần bạn có một vọng tưởng, ma xem thấy, ma làm tăng thượng duyên cho bạn, đến giúp cho bạn một tay, sẽ làm cho vọng tưởng của bạn thêm lớn đến 7 phần, 8 phần, 9 phần, 10 phần. Bạn chính mình không hề biết. Ma giúp cho bạn đọa lạc, giúp cho bạn đọa ba đường ác. bạn còn sẽ rất ưa thích ma, còn sẽ rất cảm tạ ma. Ma không có gì khác hơn phương pháp hấp dẫn người chính là danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, giúp cho bạn tăng thêm tham sân si mạng. Phật Bồ Tát thì hoàn toàn trái ngược với đây. Phật Bồ Tát muốn gia trì bạn, làm cho bạn thêm lớn định huệ, tăng thêm giới định huệ của bạn, diệt trừ tham sân si. Đó là Phật Pháp, đó là Phật lực gia trì. Cái gì là Phật lực gia trì? Cái gì là ma gia trì? Chính mình phải rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Chúng ta khởi tâm động niệm là tương ưng với Phật hay là tương ưng với ma? Ở vào thời đại hiện tại này, không thể không có tâm cảnh giác, không thể không tường tận. Đoạn kinh văn này hôm nay nhĩ thời chính là ngay khi thế gian từ tại dương Phật, vì Ngài giảng kinh nói Pháp, vì Ngài triển hiện ra cõi nước chư Phật. Phật nói Pháp cho Ngài nghe, Ngài đều nghe hết. Văn Phật sở thuyết, Phật triển hiện cảnh giới ở ngay trước mặt Ngài, Ngài cũng xem thấy. Giai tất độ kiến, ở ngay chủ đề rõ ràng nhận được Phật lực gia trì. Vì sao vậy? Nếu như không được Phật lực gia trì, mười phương cõi nước chư Phật bạn không có năng lực xem thấy. Ngài chính mắt xem thấy, trong tâm tường tận. Đổ là mắt thấy, phía sau cái chữ kiến này chính là trong tâm rõ ràng tường tận. Thế là khởi phát vô thượng thù thắng chi nguyện. Đây chính là đại nguyện A-di-đà Phật. Vì sao mà có? Vì sao Ngài có thể có 48 nguyện? 48 nguyện là từ chỗ nào mà phát khởi vậy? Chủ đề nói rõ ràng cho chúng ta. Cho nên mấy phẩm phía trước là lịch sử của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đại nguyện có được là có lý do. Ở trong chú giải của người xưa lược cử ra mấy sự thật. Vô thượng thù thắng chi nguyện chỉ ra là y chánh trang nghiêm, y báo chánh báo của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Y báo là hoàn cảnh tu học, hoàn cảnh sinh hoạt. Chánh báo là những người này giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trang nghiêm không gì bằng. Trong tất cả cõi nước chư Phật khác không hề có. Trang nghiêm ở chỗ nào? Trang nghiêm ở bất thoái. Người tu hành trong mười phương cõi nước chư Phật đều có thoái chuyển. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có thoái chuyển, không có lui sụp. Có một số trong cõi nước chư Phật có lẽ còn có. Cũng có không thoái chuyển. Thế nhưng viên mãn không thoái chuyển, đích thực không nghe nói qua. Thế giới Tây Phương Cực Lạc giảng sanh đến nơi nào gọi là viên chứng tam bất thoái. Các vị tưởng tượng loại trang nghiêm này, xem khắp Đại Tạng Kinh không hề nghe nói qua, trong cõi nước chư Phật nào có sự việc này. Rốt cuộc thì sự việc này thế nào? Chúng ta đến phẩm phía sau, trong 48 nguyện lại nói tỉ mỉ với các vị. Đây là Bồ Tát Pháp Tạng quán sát mười phương thế giới chư Phật. Chỗ nào tốt thì Ngài chọn lấy, chỗ nào không tốt thì Ngài xả bỏ. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc là đại tập thành thù thắng, trang nghiêm của mười phương cõi nước chư Phật. Trong tất cả cõi nước chư Phật, chỗ tốt có thể đều có, khuyết điểm trong cõi nước chư Phật nó hoàn toàn không có. Ngài đích thực là thỏa được cái nguyện của Ngài. Nếu Ngài thành Phật, hơn nữa phải siêu quá tất cả chư Phật, Ngài làm đến được. Thứ hai, thọ lạc. Cái thế giới đó gọi là thế giới cực lạc, không có khổ. Chúng ta ở thế gian này nhiều khổ, nhất là hiện tại cả thế giới này động loạn, bất an, lòng người không có chỗ nương tựa. Ở trong Phật Pháp gọi là không có chỗ quy y. Hiện rõ ra tâm khí bao chao. Vào lúc bình thường, nếu như có hiện tượng tâm khí bao chao xuất hiện, người này nếu không bị bệnh thì là có tai nạn. Vì sao vậy? Không bình thường, tâm khí bao chao thì phải bị bệnh, hoặc là gặp phải dự báo tai nạn trước. Cái dự báo này không tốt. Nếu như cả xã hội này đại đa số người có tâm khí bao chao đều là cuống cuồng bất an, vậy thì phiền phức, khu vực này sẽ có bệnh, cái khu vực này sẽ có tai nạn. Chỗ này chúng ta từ ngay trong lịch sử quá khứ mà quan sát, bằng xem thấy trong nước, xem thấy ngoài nước, phàm thì có những dự báo xuất hiện, phía sau liền có tai nạn. Họa phước đều có dự báo. Con người này tâm địa rất an tịnh, cử chỉ an tường, đó cũng là một dự báo. Con người này phước báo sẽ mau xuất hiện. Đó là dự báo của phước. Cho nên họa phước đều có dự báo. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thọ lạc không gì sánh bằng. Hưởng thọ an vui là mười phương tất cả cõi nước chư Phật không hề có. Cho nên cái thế giới này gọi là thế giới cực lạc. Thứ ba, quang thọ thù thắng. Quang biểu thị trí tuệ, Phật trí tuệ viên mãn. Người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi một người đều được oai thần bổ nguyện của A-di-đà gia trì. Người người tràn đầy trí tuệ. Ngài không phải là trí tuệ của một người, người người đều có trí tuệ giống như Phật. Người người đều có thọ lượng giống như Phật, vô lượng thọ. Cái vô lượng thọ này dài bao nhiêu? Kinh văn phía sau có nói tỉ mỉ. Không có người nào có thể tính ra được thọ mạng của họ. Chúng ta, tất cả chúng sanh ở thế gian này, có ai mà không cầu hưởng phước? Có ai mà không cầu thông minh trí tuệ? Có ai mà không cầu trường thọ? Bạn xem thế giới Tây Phương Cực Lạc, ba thứ này đều đầy đủ viên mãn. Hơn nữa là tất cả cõi nước chư Phật đều không thể sánh được. Ở chỗ này chúng ta xem thấy, khi thế gian tự tại dương Phật ở đời giảng kinh nói pháp cho chúng sanh nghe 42 kiếp, chúng ta xem thấy rất ngưỡng mộ. Thời gian dài đến như vậy, nếu so với thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cũng không thể sánh được. Thế gian tự tại dương Phật thọ mạng quá ngắn. Cho nên, chân thật nếu được vô lượng thọ thì rất thuận tiện, rất dễ dàng, chính là cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Có chỗ tốt nhiều đến như vậy, lợi ích nhiều đến như vậy, họ còn không muốn đi. Đây chính là nghiệp chướng hiện tiền. Nghiệp lực của chính mình làm chướng ngại đi cơ duyên thù thắng này. Vậy thì ba loại này đã nói ra, trang nghiêm, thọ lạc, quang thọ đều là nói quả báo. Quả báo quá thù thắng, khiến cho người vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng làm thế nào để đi? Có thể đi được hay không? Tất cả cõi nước chư Phật đều có thể giảng sanh. Điều kiện của mỗi cõi Phật không như nhau. Có rất nhiều đồng tu ưa thích Bồ Tát Di Lặc, rất hoan hỷ giảng sanh Di Lặc nội diện. Lại nghe nói Di Lặc nội diện rất gần, ở trời thứ tư dục giới. Thế giới Tây Phương Cực Lạc quá xa, cách ly thế giới Ta Bà 10 vạn ức cõi nước Phật thì quá xa. Đều muốn đi tìm Bồ Tát Di Lặc. Thế nhưng bà có nghĩ đến hay không? Điều kiện giảng sanh đâu xuất nội diện là gì? Duy tâm thức định. Nếu bạn không thể thành tựu được loại đại định này, Tịnh Độ Di Lặc bạn không thể đi. điều kiện quá cao. Thực tế mà nói, chúng ta không làm được. Vào đầu năm Dân Quốc, Lão Hòa Thượng Hư Dân là sanh Tịnh Độ Di Lặc. Ở trong niêm phổ của Ngài, các vị xem thấy, Ngài có sức định, thật có công phu. Nếu công phu của bạn giống như Lão Hòa Thượng Hư Dân thì được, bạn mới có thể sanh Di Lặc nội diện. Nếu bạn không thể so được với Lão Hòa Thượng Hư Dân, e rằng bạn vẫn phải luân hồi. Trong luân hồi, cơ hội đọa vào ba đường ác nhiều. Bạn phải rõ ràng, phải tường tận. Tỳ kheo Pháp Tạng thật cừ khôi, ân đức quá lớn đối với chúng sanh pháp giới. Vì sao vậy? Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện rất đơn giản, rất dễ dàng. Cái khó này ở nơi Ngài rồi. Bởi vì điều kiện giảng sanh rất thấp, bất cứ người nào cũng có thể đi. Trên từ Bồ Tát Đẳng Giác, dưới từ chúng sanh địa ngục A Tỳ. Chỉ cần bạn bằng lòng đi, chỉ cần bạn muốn đi, bạn bằng lòng đi, muốn đi, bạn liền đầy đủ tín nguyện. Bạn chịu niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật, đó là hành, tín nguyện hành. Ba điều kiện này bạn đầy đủ, bạn liền có thể giảng sanh. Bạn giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền bất thoái thành Phật. Một đời thành Phật, không cần đợi đến đời thứ hai. Đây là đại nguyện vô lượng thù thắng. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, lợi ích vô lượng vô biên. Cái lợi ích này là bổn nguyện A-di-đà Phật gia trì. Ở thế giới Cực Lạc, chân thật là muốn áo được áo, muốn ăn được ăn. Không luận là đời sống tinh thần, không luận là đời sống vật chất, không có thứ nào thiếu hụt. Mọi thứ đều viên mãn. Cầu học, bạn thân cận thiện tri thức là A-di-đà Phật, là mười phương chư Phật Như Lai. Bạn ngày ngày đi tiếp cận, cùng với bạn học với chính mình, các bậc thượng thiện đều là Bồ Tát Đẳng Giác. Bồ Tát Đẳng Giác là bạn học, chư Phật Như Lai là lão sư. Bạn đến đâu để mà tìm? Di Đà tiếp dẫn mười phương thế giới vô lượng vô biên chúng sanh. Phương pháp của Ngài chính là một câu danh hiệu. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta thường hay xem thấy trong kinh điển, mười phương tất cả chư Phật Như Lai tán thán phương pháp Di Đà tiếp dẫn chúng sanh. Cái phương pháp này chính là một câu danh hiệu. Đơn giản, dễ dàng. Tất cả chúng sanh, không luận nam nữ già trẻ, Không luận bạn làm việc hay nhàn rỗi, không luận ngu hay trí, đều biết niệm một câu A-di-đà Phật này. Chỉ cần thành thật niệm một câu A-di-đà Phật này, có tính có nguyện, thì nhất định vãng sanh. Cho nên câu này là căn bản của 48 nguyện. 48 nguyện chính là từ lý niệm này mà hàm xuất ra. Chúng ta ở trong phán khoa dân độ phát nguyện, phía sau đoạn này đại nguyện sở y, đây là nói cặn kẽ. Mời xem kinh văn: ư bỉ thiên nhân thiện ác quốc độ thu diệu tư duy cứu cánh. Câu này là quán sát. Lão sư nói kinh giảng đạo với ngài, giới thiệu mười phương thế giới, tướng công đức trang nghiêm. Ngài chính mình mỗi mỗi đi quán sát, mỗi mỗi đi so sánh. Ư bỉ, bỉ chính là 210 ức cõi Phật mà phía trước đã nói. 210 ức đã nói qua với các vị rồi. Đó không phải là chữ số, là biện pháp. Tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật không sót lọt cái nào. Hoàn toàn nói đến pháp tạng cũng hoàn toàn xem thấy. Ngài xem thấy cái gì? Thiên nhân thiện ác, quốc độ thọ diệu. Thiện nhân là chánh báo, quốc độ là y báo. Thiện ác là nhân, thô diệu là quả. Đêm trong tất cả cõi nước chư Phật, y chánh trang nghiêm đều thấy được rõ ràng, đều thấy được tường tận. Vì thì chủ này nói đến thiên nhân thiện ác. Người xưa vì chúng ta nói được rất tường tận. Chúng ta lượt qua, lấy sáu loại thiện ác mà Đại sư Thiên Thai đã nói, xin nói qua sơ lược với các vị. Thiên Thai giảng sáu loại. Cái thứ nhất là nhân thiên, cái thứ hai là nhị thừa, A-la-hán, Bích Chi Phật. Cái thứ ba là Bồ-Tát Tiểu Thừa. Cái thứ tư là Bồ Tát Thông Giáo. Cái thứ năm là Bồ Tát Biệt Giáo. Cái thứ sáu là Nghiêm Trọng Viên Giáo. Thiên Thai luôn là nương vào bốn giáo để nói pháp: Tạng Thông Biệt Viên, cơ bản nhất là nhân thiên. cũng là thấp nhất. Tiêu chuẩn của nhân thiên thiện ác là năm giới mười thiện. Chúng ta đã làm chưa? Nghĩ lại xem chúng ta có phải là người thiện hay không? Luôn luôn là chúng ta đã xem thấy ở trên kinh. Phật đều gọi là thiện nam tử, thiện nữ dân. Năm xưa, tôi giảng kinh Địa Tạng. Đã từng có người xuất gia, sau khi nghe rồi đến hỏi tôi: Pháp sư à, trên kinh đã nói đều không thể là hiện thực. Tôi nói tại vì sao vậy? Tôi y theo pháp môn Địa Tạng mà tu học, không có cảm ứng. Trên kinh nói thật không đáng tin. Tôi nói không đến nỗi vậy mà. Họ nêu ra sự thật để nói với tôi, lại lấy kinh ra để đối chiếu. Tôi nói trên kinh có một chữ, ông có chú ý đến hay không? Ông hỏi chữ nào vậy? Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Ông có phải là thiện nam tử hay không? Ông không phải là thiện nam tử. Ông y theo đây tu hành không có quả báo là việc đương nhiên đó mà. Then chốt chính ngay một hai chữ này. Bạn dùng là cái tâm gì? Ngày ngày tạo tác tất cả tội nghiệp, còn mong muốn Phật Bồ Tát bảo hộ họ, cho họ thiện báo, làm gì có loại đạo lý này? Bạn không tương ưng. Cho nên thiện nam tử, thiện nữ nhân này, chúng ta quyết định không thể xem thường. Chúng ta chính mình có phù hợp tiêu chuẩn của chữ này hay không? Nếu như chân thật là thiện nam tử, thiện nữ nhân, y theo Phật đã dạy mà tu học, nếu mà không được quả báo thù thắng như trên kinh đã nói, thì bạn đi tìm Phật để kiện. Năm giới, chúng ta chân thật đã làm được hay chưa? Bồ Tát giới, những thứ khác đều không cần phải nói, quá cao rồi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Thọ năm giới dễ dàng. Giữ năm giới thì thật không dễ dàng. Chính mình nghĩ xem, năm giới có thanh tịnh không? Bạn thật làm được rồi chưa? Nếu như ngay đến năm giới vẫn chưa làm được, thì bạn còn nói đến cái gì? Không dễ dàng. Không sát sanh. Không những không thể giết hại tất cả chúng sanh, khởi lên ý niệm muốn hại chúng sanh cũng đều không được. Bạn có cái ý niệm này, bạn đã phá giới rồi. Chúng ta đọc cái kinh này là kinh Đại Thừa. Trên đề kinh đã viết được rõ ràng đến như vậy. Phật thuyết Đại Thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, đây là Đại Thừa. Năm giới của Đại Thừa cùng năm giới của Tiểu Thừa không như nhau. Năm giới của Tiểu Thừa luận sự không luận tâm, năm giới của Đại Thừa luận tâm không luận sự. Tâm của bạn khởi lên ý niệm, ác niệm thì bạn phá giới rồi. Không trộm cắp thì càng khó trì. Trên Kinh Phật, định nghĩa đối với trộm cắp đã nói rất rõ ràng, rất tường tận. Bất dư thủ, phàm hễ vật có chủ, bạn chưa thương lượng với chủ nhân, chưa được sự đồng ý của chủ nhân, bạn liền tự làm chủ trương, đó chính là trộm cắp. Bạn liền phạm giới trộm. Phạm vi của giới trộm rất là rộng lớn. Biện thủ tài vật của người khác là trộm cắp. Hiện tại mọi người đều nghĩ đến cái điểm này. Không biết được phạm vi của trộm cắp rất rộng lớn. Danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, thấy đều bao gồm ngay trong đó. Tước đoạt vinh hoa của người khác, ngày nay chúng ta gọi là danh dự. Đoạt lấy quyền lực của người khác, đoạt lấy địa vị của người khác đều là trộm cắp. Cái sự quyền này rõ ràng là do họ nắm lấy. Thí dụ cư sĩ Lâm, quyền lực chỉ đạo cư sĩ Lâm là Lâm trưởng. Bạn chưa được sự đồng ý của Lâm trưởng, chưa được sự ủy thác của Lâm trưởng, bạn liền ở nơi đây tự có chủ trương, chính là bạn đoạt quyền. Đoạt quyền thì chẳng phải là trộm cắp hay sao? Ngày nay thọ giới quá dễ dàng, mơ mơ hồ hồ mà thọ giới. Mỗi một giới đều có nhân duyên để chế giới. Vì sao Phật phải chế ra giới điều này? Cái giới điều này căn cứ đạo lý gì để chế định? Đó gọi là giới thể. Giới thể, giới tướng, giới hạnh, bạn đều không hiểu, mơ mơ hồ hồ mà đi thọ, mơ mơ hồ hồ mà phạm. Còn cho rằng chính mình giới luật trì được rất tốt. Tạo tác của chính mình không biết phản tỉnh, không biết kiểm điểm. Cho nên chúng ta phải yêu cầu chính mình, yêu cầu bạn đạo đồng tu, không nên mong cầu cao xa. Có thể làm tốt năm giới mười thiện thì rất cừ khôi rồi. Người chân thật hiểu rõ. Đại sư Ngẫu Ích cuối đời nhà Minh, đại sư Ngẫu Ích xuất gia, thọ qua tam đàn đại giới, sau khi thọ xong mới biết đó không phải là việc đơn giản, chính mình căn bản không làm được, cho nên đến trước Phật thoái giới. Ngài xả đi giới tỳ kheo. Cả đời chỉ phụng trì giới sa di cùng Bồ Tát giới. Cho nên Ngài tự xưng là sa di Bồ Tát giới, không dám xưng tỳ kheo. Học trò của Ngài, hiện tại gọi là đồ đệ của Ngài, pháp sư thành thật. Pháp sư thành thật cống hiến quá lớn đối với lão sư. Chú sớ của cả đời đại sư Ngẫu Ích có thể lưu truyền được về sau là công lao của thành thời. Ông khắc thư, ấn hành, lưu thông. Lão sư là sa di, ông không dám xưng là sa di. Bạn xem ông xưng là gì? Xuất gia ưu bà tắc. Chân thật là cao tăng đại đức một đời, không dám xưng sa di. Chân thật là giới sa di làm không được. Ngay trong thời đại này của chúng ta, ai có thể làm được sa di giới? Khó, rất khó. Cho nên đại sư Hoằng Nhất, Ngài hiểu được giới luật, cả đời ông cũng tự xưng là xuất gia ưu bà tắc. Chúng ta làm sao dám cuồng vọng, làm sao dám tự cao? Cho nên ngày nay chỉ cần làm tốt được năm giới mười thiện, chính là người thượng thượng căn. Cẩn dịch Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.